Xin chào quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Trong các buổi trước, chúng ta đã cùng nhau xác định tầm quan trọng của dạy học lâm sàng và cách vẽ nên những tấm bản đồ mục tiêu rõ ràng. Hôm nay chúng ta sẽ mở một hộp đồ nghề, một hộp dụng cụ chứa đầy những phương pháp giảng dạy mà mỗi người thầy lâm sàng cần phải có và sử dụng một cách thành thạo. Hãy hình dung người thầy thuốc lâm sàng chúng ta giống như một người đầu bếp bậc thầy. Chúng ta không thể chỉ dùng một con dao duy nhất để chế biến mọi món ăn. Có dao để thái rau, có dao để phi lê cá, có dao để chặt xương. Tương tự như vậy, người thầy thuốc không thể chỉ dùng một phương pháp duy nhất để dạy mọi kiến thức, mọi kỹ năng. Buổi nói chuyện hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thầy cô bộ dao đa dạng đó. Chúng ta sẽ chia chúng thành hai nhóm chính, nhắm các phương pháp thực hiện trong phòng chuẩn bị, nơi an toàn, không có sự tham gia của người bệnh, và nhóm các phương pháp thực hiện trong gian bếp chính, tức là ngay tại giường bệnh với sự hiện diện của người bệnh. Phần 1. Trong phòng chuẩn bị, rèn luyện khi chưa gặp bệnh nhân. Đây là những phương pháp cực kỳ quan trọng để xây dựng nền tảng kiến thức, rèn luyện tư duy và thực hành kỹ năng ban đầu trong một môi trường an toàn tuyệt đối. 1. Tự đọc tài liệu. Đây là bước khởi đầu, giống như người đầu bếp đọc công thức trước khi nấu. Chúng ta yêu cầu học viên đọc trước các hướng dẫn điều trị, các bài báo khoa học. Điều này giúp các em có một cái nền vững chắc trước khi bước vào buổi học. 2. Động não, brainstorming. Hãy tưởng tượng một bệnh nhân vào viện vì đau ngực. Chúng ta sẽ tung ra một câu hỏi, tất cả những nguyên nhân có thể gây đau ngực là gì? Cả nhóm sẽ cùng nhau liệt kê từ những nguyên nhân phổ biến nhất như nhồi máu cơ tim đến những thứ hiếm gặp hơn, không phán xét đúng sai. Phương pháp này giống như việc chút tất cả nguyên liệu ra bàn, rút kích thích tư duy và không bỏ sót khả năng nào. 3. Dạy học dựa trên tình huống case-based learning. Đây là lúc chúng ta đưa ra một đề bài giả định, một ca bệnh được viết trên giấy hoặc qua video. Ví dụ, một bệnh nhân nữ 25 tuổi sốt ngày thứ 3 nổi ban. Học viên sẽ làm việc nhóm, phân tích, biện luận để đưa ra chẩn đoán và hướng xử trí. Đây là cách tuyệt vời để thực hành giải quyết vấn đề mà không có bất kỳ rủi ro nào. 4. Thảo luận nhóm. Với những vấn đề phức tạp, đặc biệt là về y đức, phương pháp này rất hiệu quả. Ví dụ, chúng ta có nên thông báo sự thật cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Việc chia nhóm nhỏ để thảo luận giúp các em lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau và học hỏi từ chính các bạn của mình. 5. Đóng vai, role playing. Đây là phương pháp không thể thiếu để rèn luyện trái tim của người thầy thuốc. Chúng ta sẽ tạo ra một kịch bản. Em sẽ là bác sĩ, em sẽ là người nhà của bệnh nhân đang rất lo lắng. Hãy thực hành giải thích tình trạng bệnh. Qua việc đóng vai, học viên sẽ thực sự thấm được cảm xúc, học được cách lựa chọn từ ngữ và thể hiện sự đồng cảm. 6. Làm mẫu và thực hành trên mô hình. Đây là phòng gym cho các kỹ năng. Thầy làm mẫu, các em hãy quan sát tôi thực hiện kỹ thuật đặt thông dạ dày trên mô hình này. Trò thực hành lại, bây giờ đến lượt em, hãy làm theo bảng kiểm này. Môi trường này cho phép học viên được sai, được lặp đi lặp lại một kỹ năng cho đến khi thuần thục mà không gây bất kỳ tổn hại nào. Phần 2. Trong gian bếp chính, học tập bên giường bệnh. Đây là những phương pháp tinh túy nhất, thực tế nhất của dạy học lâm sàng. Nhưng hãy luôn nhớ, khi bước vào không gian này, bệnh nhân không phải là công cụ, họ là trung tâm và sự an toàn, phẩm giá của họ là trên hết. 1. Dạy học bên giường bệnh truyền thống. Hãy hình dung hình ảnh một vị giáo sư uyên bác đứng cạnh giường bệnh, khám cho bệnh nhân và trình bày những phân tích sắc sảo cho một nhóm học viên vây quanh lắng nghe. Phương pháp này giúp học viên thấy được hình mẫu của một chuyên gia. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là người học khá thụ động. 2. Dạy học bên giường bệnh theo mô hình tiểu kỹ năng, micro schemes. Đây là phiên bản nâng cấp hiện đại và lấy người học làm trung tâm. Nó biến buổi đi buồng thành một cuộc đối thoại có cấu trúc. Ví dụ với mô hình snaps, thay vì thầy nói, trò nghe, thì bây giờ trò sẽ là người trình bày. S. Thưa thầy, đây là bệnh nhân A, em đã khám và tóm tắt lại các triệu chứng chính là N. Với các triệu chứng đó, em nghĩ tới 3 chẩn đoán phân biệt là A. Em nghĩ nhiều đến chẩn đoán X vì P. Em còn băn khoăn về vấn đề Y, xin thầy cho em ý kiến. Học viên chủ động hỏi thầy. P. Kế hoạch của em cho bệnh nhân này là S. Qua 3 bệnh này, em nhận thấy mình cần đọc thêm về chủ đề Z. Với mô hình này, học viên được trao quyền chủ động, được rèn luyện tư duy lâm sàng một cách thực chất. 3. Cầm tay chỉ việc, coaching. Đây là phương pháp hướng dẫn cá nhân hóa và sâu sắc nhất. Nó diễn ra ngay trong lúc học viên đang thực hiện kỹ năng. Ví dụ, khi học viên đang khâu vết thương trên người bệnh, bạn sẽ đứng ngay cạnh, đưa ra phản hồi tức thì. Tốt, mỗi khâu đó đẹp. Bây giờ em lùi lại một chút. Đúng rồi, siết chỉ vừa phải thôi. Tuyệt vời. Cầm tay chỉ việc không chỉ là dạy kỹ năng, nó còn là sự truyền đạt kinh nghiệm, sự tin tưởng và xây dựng mối quan hệ thầy trò bền chặt. Kết luận, thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, chúng ta vừa cùng nhau khám phá một hộp đồ nghề phong phú. Vậy phương pháp nào là tốt nhất?
Câu trả lời là không có phương pháp nào tốt nhất, chỉ có phương pháp phù hợp nhất. Người thầy giỏi là người biết kết hợp linh hoạt các phương pháp này. Một buổi học có thể bắt đầu bằng việc đóng vai trong phòng họp, sau đó ra giường bệnh áp dụng mô hình tiểu kỹ năng và kết thúc bằng việc cầm tay chỉ việc cho một kỹ năng cụ thể. Và trên hết, dù chúng ta sử dụng công cụ nào, có hai nguyên tắc bất biến luôn phải khắc ghi: tính chuyên nghiệp trong thái độ và sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Đó là nền tảng đạo đức, là lằn ranh đỏ mà không một phương pháp giảng dạy nào được phép vượt qua. Chúc quý thầy cô sẽ luôn là những người đầu bếp tài hoa, biết lựa chọn và sử dụng bộ dao của mình một cách khéo léo để tạo ra những món ăn kiến thức bổ ích và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người.